This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Truyện Ngắn. Vâng, và truyện ngắn mà Kim Anh và Minh Nhung gửi đến quý vị ngày hôm nay mang tên Lòng Người, tác giả Hai Hùng, Sài Gòn. Dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.
Từ hôm ông Phát thôi không còn đi làm như mọi ngày nữa, do ông vướng vô mấy phi vụ làm ăn riêng lẻ nên ông bị cấm, trên cảnh cáo và bắt nộp lại tiền rồi cho về vườn. Tuy không còn những ngày lên xe xuống ngựa và đã qua rồi cái cảnh nhất hô bá ứng của ông, nhưng ông cũng chẳng lấy gì làm buồn, vì trước khi về vườn thì ông cũng đủ thời gian thủ cẳng cho mình một số vốn kha khá để sống cho qua những ngày tháng còn lại. Đàn em dưới trướng nhiều đứa tỏ vẻ là người có trước có sau. Ngày nào cũng có vài ba thằng đến nhà, họ mang theo rượu bia và mồi nhậu đến để giải khuây cùng ông. Khỏi phải nói, ông và bà Phát thấy được cái ân tình kỷ niệm của đám đệ tử ruột đối với mình không hề suy diễn, nên trong một hôm ngà ngà say, ông vỗ vai thằng Dũng, một đàn em thân tính và nịnh ông rất khéo. Ông Phát nói:
"Thiệt tình mà nói nghe Dũng, trong đám anh em mình bấy lâu nay đến giờ đó, anh mới thấy chú mày là đứa có tình có nghĩa với anh, chẳng bù cho những đứa mà ngày trước anh nâng đỡ nhiều, mà giờ chẳng thấy nó vác cái mặt đến để an ủi anh. Chắc là bọn nó nói anh về hưu rồi nên không còn sơ muối gì được nữa, nên là hồ biến luôn. Giá mà biết vậy, ngày xưa anh chả cho cái thằng Nam làm sếp của Dũng, mà anh đưa thằng Dũng lên luôn, giờ có phải vui không nhờ?"
Nói xong câu này, ông Phát đưa mắt nhìn thằng Dũng, dò xét xem thái độ nó như thế nào, nó có cảm động với câu nói ông vừa thốt ra không. Phần thằng Dũng, trong bụng nó nổi sùng khi nghe ông Phát nhắc lại cái việc này, vì có thời gian nó chắc mẻm rằng rồi Dũng âm thầm chờ đợi đến phiên họp nghe công bố quyết định. Khi nghe cô trưởng phòng quản trị nhân sự sướng cái tên trưởng phòng tài vụ trong buổi họp, chức danh này đã lọt vào tay của Nam, khiến mọi người trong buổi họp ngỡ ngàng vì nghĩ rằng trưởng phòng tài vụ buổi họp chức này chắc chắn sẽ vô tay của Dũng. Thưa quý vị, khi nghe cô trưởng phòng quản trị nhân sự sướng danh thì mọi người có vẻ ngạc nhiên. Thằng Dũng sẽ là trưởng phòng, vậy mà kết quả ngoài ý muốn của Dũng khiến nó thầm oán ông thầy của mình ngày này đã làm cho mình đau điếng. Vì trước đây trong những lần đi tiếp khách làm ăn với đơn vị, ông Phát thường hay đề cao khả năng của thằng Dũng. Và rồi cũng từ những buổi nhậu này, Dũng bắt đầu o bế nịnh nọt ông Phát ra mặt để ngõ hầu vớ cho bằng được cái chức trưởng phòng, cho mát mặt, mát mày với vợ con và với cả những người dòng họ bên vợ. Vậy mà mọi chuyện đã xảy ra thật bẽ bàng. Rồi ông nghe câu nói của Phát, tuy còn giận nhưng ông Dũng làm bộ ra chiều thông cảm với cái quyết định kia của ông Phát. Dũng đâu có biết rằng sếp của mình bị sếp lớn hơn nên cân nhắc thằng Nam, vì Nam là người thân thích của ông sếp lớn. Ông Dũng nói:
"Thôi, chuyện cũ qua rồi anh ba. Em thấy mình cũng chưa đủ lông đủ cánh để mà làm chức trưởng phòng đâu. Có khi anh thương tình đưa em lên quá sức của em thì nhiều khi hại em không bằng. Anh em mình thế này là được rồi. Anh nghỉ việc, nhưng mà tụi em vẫn quý anh như thường anh ba.
Nghe thằng đệ tử ruột cho uống nước đường, ông Phát hạ dạ vô cùng. Trong bụng ông thầm nghĩ,
mấy tay tướng số mình nhờ xem phán trật lớt hết, nhất là thầy Năm. Ông phán thằng Dũng này có cái tướng phản phúc, không đáng tin, không thể dùng được, vì trước sau gì nó cũng sẽ hãm hại mình. Mình nghỉ việc rồi mà thằng Dũng này nó không có bỏ mình. Đã vậy, ăn nói thiệt là có tình, có nghĩa, trước sau như một. Phải chi mà...
Đang theo dõi, đuổi cái suy nghĩ của mình thì tiếng thằng Dũng lại oang oang lên, làm cắt ngang luồng suy nghĩ của ông Phát.
Thôi anh ba ơi, ngày trước anh chưa kịp nâng đỡ em Út thì anh phải về vui thú điện viên rồi. Đúng là có thiệt thòi cho em quá, nhưng mà không có sao. Bởi vì ông Tám á, sếp tụi em của bây giờ, lại là lính lác của anh bà mà. Nếu...
Thằng Dũng có, nó có cố tình bỏ ngang câu nói trên là cố ý thả mồi, khiến cho ông Phát thắc mắc, không hiểu Dũng nhà ta muốn đề cập vấn đề gì, nên ông bèn vồn vã hỏi ngay.
Dũng nè, em nói nếu là nếu cái gì, sao nửa chừng im re vậy? Có phải Dũng muốn nhờ anh ba đây giúp cho Dũng chuyện gì phải không?
Chờ có bấy nhiêu thôi, thay vì thằng Dũng chộp ngay cơ hội nhằm mượn ông Phát bắt cầu với ông Tám để nâng đỡ cho thằng mình. Nhưng sự tinh ranh ma quái của bản chất những kẻ cơ hội đã mách bảo rằng hắn đừng hấp tấp, có khi lỡ việc. Dũng thản nhiên nói,
ê chết, ai dám làm phiền anh ba đâu. Anh nghỉ hưu rồi thì phải cho anh vứt bỏ những cái bận bịu công việc hàng ngày để mà anh toàn tâm, toàn ý sống với chị ở nhà chứ. Em giàu có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám nhờ anh việc gì đâu. Thôi, 100% vô anh ba.
Ông Phát và thằng Dũng cụng ly kêu côm cốp, rồi cả hai cùng cốc uống cạn ly bia một cách ngon ơ. Dằn cái ly bia xuống bàn, ông Phát vén cái mạc áo thun đang mặc trên người, làm khăn lau bọt bia bám quanh mép miệng. Rồi ông hứng khởi nói với thằng Dũng rằng,
hay chú mày khỏi lo đi, anh là dân biết chơi biết làm à. Anh hiểu ý thằng em mày rồi. Để anh alo cho thằng Tám giám đốc. Kỳ này anh xuống thằng Tám cho chú em mày lên phó giám đốc luôn. Nhưng mà chú em phụ trách bộ phận của thằng Nam đó nha. Tức là chú em mày phải chịu trách nhiệm giữ cái hầu bao của đơn vị. Cái chức này đó, mày tin to đi, quyền sanh sát ở trong tay nghe. Tình nghĩa nên anh mới gửi gắm đó. Bằng không thì chú em có lo bao nhiêu, dễ gì mày làm được.
Nghe ông Phát nói với cái giọng tha thiết chân tình, lúc này hình như ông Thiên trên vai thằng Dũng đã lấn át được ông ác, nên nó cảm động thật sự. Nó chồm sang ông Phát, dùng hai bàn tay của mình bóp chặt bàn tay của ông Phát. Có lẽ vì quá hạnh phúc với điều ông Phát vừa nói với mình, nên Dũng siết quá mạnh khiến ông Phát đau điếng la oai oái.
Ôi da, đau quá anh hai.
Nghe sếp cũ của mình la làng, thằng Dũng buông tay ông Phát ra rồi vội vàng phân bua.
Ê chết, em xin lỗi anh ba, em mừng quá nên quên. Thôi để em làm nó giảm đau nha. Thuốc này hay lắm á, anh dán vô là hết đau tức thì.
Nói vừa dứt lời, thằng Dũng mở khóa chiếc cặp táp mà lúc nào nó cũng mang cà kè bên mình. Nó lấy ra một bao lì xì loại lớn màu đỏ với cái ruột dày cộm phía bên trong. Nó đắp ngay vô bàn tay ông Phát. Nó nhoẻn miệng cười tươi với ông Phát. Nó nói
anh ba thấy em nói đúng không? Dứt cơn đau ngay thôi mà.
Phần ông Phát thật bất ngờ với món quà từ trên trời rơi xuống do thằng đệ tử trao cho mình. Với kinh nghiệm quan trường bấy lâu nay, ông cũng nhầm tính được cái giá trị trong cái phong bì nặng nhẹ cỡ nào. Và điều khiến bất ngờ ông Phát về nghỉ hưu rồi, nhưng cho đến khi giã từ cuộc đời, dễ gì ông còn có cơ hội được đền ơn kiểu thế này. Không hiểu vì lòng tự trọng hay ông cố tình làm màu mè, ông Phát nắm tay thằng Dũng, ông trao cái bao lì xì lại cho nó, rồi ông nói:
"Chú em mày làm cái kiểu gì vậy? Anh ba đây chưa có giúp gì mà chú em mày làm vậy coi sao đặng. Cất đi, anh chỉ nói giúp thôi. Quà cáp, ngại lắm."
Thấy ông Phát trả lại số tiền đền ơn trước của mình, vì chính ông Phát từng nói với Dũng:
"Chú em mày biết không, thời nào cũng vậy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có vậy, công việc làm ăn mới thuận lợi, không có sợ khó dễ gì."
Dũng tái mặt, tưởng rằng sếp cũ của mình chê ít. Nó lật đật trao lại cái phong bì lì xì cho ông Phát, rồi nó nói lý nhí chỉ vừa đủ hai người nghe:
"Cái này là tình cảm của em đối với anh bấy lâu nay thôi, cứ phải lo lót chạy chọt gì đâu mà ngại. Sau này công việc thuận lợi đó, gửi thêm. Chứ mà hưu bổng thì ít quá. Còn phần của anh Tám, nếu đúng như anh nói, em cũng phải có chút quà cáp gửi anh Tám cho vui chứ."
Nghe Dũng nói vậy mà ông Phát đã đoán chắc rằng lính cũ của mình phải nói câu này thôi, nên ông cất vội bao lì xì vào trong túi quần. Rồi với cái vẻ mặt đầy hân hoan, ông Phát cầm ly bia lên cụng ly với thằng Dũng một lần nữa. Cả hai cạn ly không còn một giọt nào bia nào trong ly, với dụng ý là để thể hiện dốc hết, gọi là nỗi lòng hết sức với nhau trong câu chuyện này. Đặt cái ly xuống bàn, ông Phát nói:
"Dũng nói vậy thôi chứ anh cầm tạm cho em vui nha, chứ thật ra anh chỉ muốn giúp cho em thôi. Bày đặt quá, mai mốt không có làm vậy nữa nha."
Thấy ông Phát đồng ý nhận bao lì xì, thằng Dũng nó thở hắt ra như chút được gánh nặng ngàn cân trên vai xuống đất. Nó vui vẻ nói:
"Dạ anh ba thương tình mà dặn dò như vậy em hiểu rồi. Thôi em xin phép anh chị cho em lui gót, kẻo là cả lâu quá cô vợ già ở nhà nó lại không vui."
Ông Phát thấy thằng Dũng rút lui đúng lúc nên ông cũng nói theo:
"Ừ thôi chúng mày về đi, có tin tức mới gì từ thằng Tám anh alo chúng mày liền. Nhưng yên chí, anh ba này mà ra tay thì chắc ăn."
Quả thật đúng như ý phán của ông Phát với thằng Dũng. Cái hôm mà hai thầy trò nâng ly tại nhà ông, có hôm ông Tám lái xe Toyota Camry của xí nghiệp ghé lại nhà ông Phát. Sở dĩ ông Tám đích thân cầm lái là vì không muốn cho thằng tài xế để ý công việc của ông, vì nghe đâu tay tư này cũng là đệ tử ruột của anh Bảy gì trên sở, hắn được gửi gắm vô lái xe cho giám đốc. Tám thay cho ông Hải, tài xế cũ của ông Phát, họ lại rằng ông hai đau bệnh đề ra không đủ sức khỏe để đi công tác xa và khuyến khích ông nghỉ hưu tuổi kém theo mớ trợ cấp nghỉ việc với một lần lãnh tiền. Ông Tám nghĩ nếu để thằng Tư đưa mình đến nhà ông Phát, nó đồn đại ra dư luận thì không tốt cho con đường hoan lộ của mình, vì ông Phát bị kỷ luật nên dính líu đến thật phiền phức. Nhưng kẹt một nỗi, ông Phát là người ơn nghĩa của mình, dẫu sao đi nữa, có gì thì cũng tìm cách trả lại cho ông Phát, như vậy mới chọn đạo lý làm người. Đúng y như câu phán của ông Phát với thằng Dũng. Cái hôm mà hai thầy trò nâng ly tại nhà ông, có hôm Ông Tám lái chiếc xe Toyota Camry của xí nghiệp ghé tại nhà ông Phát. Sở dĩ ông Tám đích thân cầm lái là vì không muốn cho thằng Tư tài xế để ý tới công việc của ông. Vì nghe đâu hay Tư này cũng là đệ tử ruột của ông Bảy gì trên sở, hắn được gửi gắm vô lái xe cho giám đốc Tám thay cho ông Hải, tài xế cũ của ông Phát. Họ nại rằng ông Hai đau bệnh để không đủ sức khỏe đi công tác xa và khuyến khích ông nghỉ trước tuổi kèm theo trợ cấp nghỉ việc với một lần lãnh tiền. Ông Tám nghĩ nếu để thằng Tư đưa mình đến nhà ông Phát, nó đồn đại ra dư luận thì không tốt cho đường hoan lộ của mình chút nào. Vì ông Phát bị kỷ luật nên dính líu thì thật phiền phức. Nhưng kẹt một nỗi là ông Phát là người ơn nghĩa của mình. Dẫu sao đi nữa, gì gì cũng tìm cách trả ơn lại cho ông Phát. Như vậy mới chọn đạo lý làm người. Sau một hồi đàm đạo cùng nhau tại cái bàn ông Phát tiếp thằng Dũng tại nhà mình, ông Phát nói: "Nãy giờ thì anh nói hết tình hết lý rồi đó. Thôi, Tám mày nhắm được cho thằng Dũng gợi ý của anh thì anh mừng. Còn như khó quá thì thôi, coi như anh ba này chưa nói ra vậy. Đừng áy náy nha." Ông Tám nghe ông Phát có ý gợi gấm mình thì cất nhắc thằng Dũng lên chiếc ghế phó trong xí nghiệp. Một chút ưu tư, rồi ông lưỡng lự phân bua với ông Phát: "Anh ba này, ơn nghĩa anh đối với thằng Tám em nó nặng lắm. Em thầm nghĩ bấy lâu nếu có dịp nào đó em sẽ giúp lại cho anh ba. Riêng việc cậu Dũng, em không biết anh ba thấy có nên không. Vì em nghe râm ran mọi người đồn đại tư cách cậu này không tốt cho lắm. Nhưng nếu anh ba nhất quyết thì em sẽ cố gắng." Nghe ông Tám cảnh giác mình về tánh khí của thằng Dũng, nhưng hình ảnh cách đây vài hôm giữa ông và thằng Dũng hiện về, ông thấy nó chân tình lắm, thái độ vẫn tôn kính mặc dù biết mình không còn làm quen như vậy. Không giúp gì nhưng giúp ai bây giờ? Còn lời đồn đãi của bàn dân thiên hạ cũng chỉ đồn đãi mà thôi, chưa có gì chứng minh hết. Ông Phát đưa mắt nhìn ông Tám bằng giọng tha thiết rồi nói: "Tám à, anh biết chứ, trước đây thầy Năm đã cho anh xem lá số tử vi của thằng Dũng. Anh xem nhưng mù tịt có biết ếch giáp gì đâu. Thấy vậy thầy Năm mới giải thích cho anh nghe. Thầy nói tay này tính còn luồn cúi, bợ đỡ và nhất là hay đá giò láy. Phản phúc không đáng tin, nhưng anh về lâu hưu lâu rồi mà nó vẫn thăm anh thường xuyên rồi quà cáp động viên, làm cho anh chị cảm thấy vui. Vậy đó nên bói toán anh chị xem cho vui thôi, tin nó có ngày bán lúa giống em ạ." Biết dù có bàn ra, có can ngăn thế nào cũng khó lay chuyển ý nghĩ của ông Phát. Ông Tám bấm bụng với ông Phát: "Dạ thôi được, nếu anh ba nói vậy thì để em lo. Nhưng nói thiệt cho anh ba đừng buồn chứ, vì nhiều khi câu chuyện này sẽ khiến anh không vui về sau này thôi." Sau một hồi tách trà đối ẩm, hai ông chia tay nhau. Ông Phát thì vui trong bụng vì thấy được lòng trung thành và đầy ơn nghĩa của ông Tám đối với mình. Riêng ông Tám không vui mà cũng chẳng buồn vì ông nhủ lòng mình đã sống có trước có sau với ân nhân của mình. Còn nếu như sau này thằng Dũng có gây ra điều gì trong xí nghiệp thì đó là cái duyên cái nghiệp, thì đành chịu thôi. Từ lúc lên chức mới theo đề bạt của ông Tám, phó giám đốc Dũng tỏ vẻ oai vệ ra phết. Từ ông bảo vệ đến nhà lao công trong xí nghiệp không ai ưa hắn cả. Nhưng đang nắm quyền lực trong tay thì Dũng nhà ta đâu dễ gì biết được những cái huýt, cái ngó đá xéo khinh bỉ ra mặt với vị giám đốc mới kia. Mỗi lần tụm năm tụm ba ở quán cà phê bên đường cạnh xí nghiệp thì họ có dịp bàn tán này nọ: "Ôi cái thứ ốc mượn hồn này làm được cái giống gì mà phách lối. Thằng ôn dịch này nó giữ phá băng cái nồi cơm của mình thôi." Quả vậy, sau một thời gian dưới sự quản lý của Dũng, xí nghiệp từ chỗ ăn nên làm ra nay phải mang nợ ngập đầu. Việc gì đến phải đến, xí nghiệp phá sản, đời sống mọi người bắt đầu thê thảm. Ông Tám bị quy trách nhiệm để đơn vị làm ăn thua lỗ. Những ngày tên Dũng lặn lội không sủi tăm, bao nhiêu khó khăn đổ dồn lên vai ông Tám. Như biết trước được những ngày này, ông Tám không hề trách ông Phát một tiếng, vì cũng từ ông Phát nên ông Tám mới phải dưỡng hổ đi họa. Biết được tình trạng đáng buồn của xí nghiệp của mình, làm thủ lĩnh ngày nào, giờ đến bậc mạc vận, ông Phát đâm lo. Ông lo vì nguyên nhân có trách nhiệm của ông một phần đó. Ông lẩm nhẩm: Dũng ơi là Dũng, mày hại tao rồi, mày hại thằng Tám, mày hại cả xí nghiệp rồi, trời ơi là trời. Ông Phát dỗ bận ra từ đó. Giờ thì chẳng có thằng em út nào đến thăm ông bà nữa. Còn thằng Dũng thì nó bặt vô âm tín, vì mỗi lần ông bấm điện thoại cho nó, ông chỉ nghe âm thanh ò ý e trong ống nghe mà thôi. Một hôm, ông đang bưng chén thuốc mà bà Phát mới sắc cho ông, vừa rợm đưa lên miệng uống thì chuông điện thoại đổ dồn khiến ông giật mình, rồi vội chụp ống nghe. Alo, alo, tôi nghe đây. Bên kia đầu dây không trả lời. Thỉnh thoảng ông nghe tiếng cười của mấy cô gái bên kia đầu dây, rồi bỗng đâu tiếng thằng Dũng vang lên như nó đang nói chuyện với ai đó trong quán nhậu. Anh nói gì? Lão Phát ấy à? Ôi giời ơi, lão già rồi mà ngu đáo để em ạ. Thằng em này đưa lão chút tiền là lão đã gắn cho đôi cánh bay xa bay cao trên trời danh vọng. Khà khà. Biết là thằng Dũng trời đánh vô tình để cấn máy điện thoại gọi ngay số mà ông mà hắn không nghe. Nghe xong ông Phát giận xanh mặt. Ông đập ống nghe xuống đất, vỡ tan từng mảnh, như trong lòng ông cũng đang nát tan từng mảnh. Đứt mặt máu não do giận dữ sau khi nghe lời bình phẩm về mình của thằng đệ tử ruột, ông Phát cưỡi hạt quy tiên, ngày tiễn ông về nơi cuối trời quên lãng. Có một gã đàn ông mang kính đen đi lặng lẽ theo đoàn đưa tang. Ông Tài, ông Phát vừa khuất sau cánh cửa của chiếc xe tang. Người ông nọ dở cặp kính ra khỏi mắt, rồi lấy chiếc khăn mù xoa lau vội dòng lệ của cặp mắt đỏ hoe của hắn. Bà lao công, ông bảo vệ thấy vậy, họ che miệng nói với nhau: Nước mắt cá sấu rơi kìa.
Những cơn mưa do mùa chiều nay, để lòng ai nhớ thương vai đầy. Còn mãi ngân ngờ đợi chờ vòng tay mở dần trong hoang hôn gió lặng. Phút lỡ hẹn con đường trông vắng, một mình lặng lẽ trên lối về. Chỉ còn đâu đây lời yêu chưa nói, theo hạt sương nhẹ bay trong gió. Và tiếc nuối muốn có níu lại ký ức buồn vui dường như xa rồi. Thời gian xin hãy đừng trôi vội vã, nhặt từng hạt nắng sưởi ấm tháng ngày lạnh giá.
Quý vị vừa theo dõi chương trình đọc truyện ngắn Kim Anh và Minh Nhung gửi đến quý vị ngày hôm nay với truyện ngắn mang tên Lòng Người của tác giả Hai Hùng Sài Gòn. Quý vị đang thưởng thức ca khúc Hạnh Phúc Mong Manh qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.
Đường dài mình sẽ chung bước tìm hạnh phúc mong manh, còn ở đâu đây trong hoang hôn gió lộng, tiếng thì thầm trên môi mãi gọi tên nhau vẫn như ngày xưa ấy. Còn mãi chẳng thể phai mờ. Trên lối về chỉ còn đâu đây lời yêu chưa nói theo hạt sương nhẹ bay trong gió và tiếc nuối muôn khúc níu lại ký ức buồn vui dường như xa rồi. Thời gian xin hãy đừng trôi vội vã, nhặt từng hạt nắng sưởi ấm tháng ngày lạnh giá. Đợi chờ hạnh phúc mong manh về trong tiếng mưa rơi, từng lời yêu thương vơi đi nỗi cô đơn vẫn như còn thổn thức, như còn mỏi mong chút êm đềm tình yêu muộn màng ở trong giấc mơ. Đường dài mình sẽ trông bước tìm hạnh phúc mong manh, còn ở đâu đây trong hoàng hôn gió lộng, tiếng thì thầm trên môi mãi gọi tên nhau vẫn như ngày xưa ấy. Chẳng thể